Xin chào Thượng tọa Thích Nhật Từ, chủ trì chùa Giác Ngộ. Sáng nay thì không khí tại công viên Hòa Bình đang rất là sôi động và ấm cúng với sự hiện diện của 50 đôi cặp đôi uyên ương, đặc biệt trong lễ hàng thuận mà chùa tổ chức cho các cặp đôi. Đây là lần đầu tiên có một lễ cưới tập thể do nhà chùa tổ chức. Vậy thì thầy có thể chia sẻ là lý do tại sao chùa Giác Ngộ lại quyết định tổ chức một sự kiện đặc biệt này ạ?
Mỗi năm chùa Giác Ngộ của tôi tổ chức trung bình 25 đến 35 cặp hôn nhân rải đều ở các tháng. Thì trong số những người tham dự các lễ cưới đó là những người khuyết tật và khiếm thị. Sau lễ thì họ tâm sự với tôi đó là họ cũng mơ ước có được cơ hội tương tự như thế này, nhưng do hoàn cảnh khó khăn và cơ thể thì bị khuyết tật vận động cho nên đã không thể tổ chức được. Thì nhân cái lời đề nghị đó thì tôi suy nghĩ là ngoài những việc tổ chức lễ cưới cho từng cặp đó thì nên chăng tổ chức một lễ cưới tập thể. Mà tôi chỉ ngại là cái không gian chùa với diện tích cho 800 m² tổ chức tập thể khó khăn. Từ đó tôi quyết định bàn với lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Hà Nai tổ chức lần đầu cho 50 cặp. Và khi thông báo trong vòng 3 tuần thì số lượng cặp đăng ký đã lên đến 100, thì tôi cho ngừng thông báo lại và chọn các cặp vợ chồng hoặc là các cặp tình yêu tuổi từ 18 cho đến 40. Còn những người mà sau từ 40 cho đến 50-60 đó thì có thể tổ chức ở những lần khác. Như vậy là đứng trước cái nhận thức thấy rõ là có nhiều người mơ ước trong một đời người ít nhất một lần lên xe hoa để cảm thấy hãnh diện, hạnh phúc với cha mẹ, bà con, người thân và làng xóm. Thì tôi và Quỹ Đạo Phật Hà Nai đã quyết định tổ chức lễ cưới tập thể trong ngày hôm nay. Và sang năm thì tiếp tục, và tôi dự kiến tối thiểu là 2 lần trong một năm.
Sáng nay thì những gương mặt của các đôi uyên ương đã rất là rạng ngời trong ngày đặc biệt của mình. Vậy thì trong lần đầu tiên mà tổ chức một sự kiện quy mô như vậy cho những cặp đôi, đặc biệt là rất nhiều cặp đôi bị khuyết tật vận động, vậy thì không biết là nhà chùa có gặp khó khăn nào trong khâu tổ chức và chúng ta cần có sự chuẩn bị như thế nào để có thể có được một cái sự quy mô như vậy ạ?
Chùa Giác Ngộ chúng tôi thì không gặp những khó khăn. Lý do đó là mỗi tuần chúng tôi thường xuyên tổ chức các sự kiện vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Chiều thứ Bảy 14:30 thì có chương trình sinh hoạt búp sen từ bi cho 400 cháu tuổi lên 3 đến 13. Sáng Chủ Nhật từ 7:00 đến 11:00 chúng tôi có chương trình an lạc dành cho tuổi trung niên và lão niên. 13:00 đến 17:00 chiều Chủ Nhật chúng tôi có chương trình tuổi trẻ hướng Phật, buổi sáng buổi chiều trung bình 650 đến 700 người. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ có một đội ngũ phụng sự viên 5.000 người mà phần lớn là sinh viên cao đẳng và đại học tại các trường trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Do đó khi thông báo đó thì các bạn sinh viên là Phật tử rất là nhiệt tình đăng ký. Và chúng tôi chỉ tuyển chọn 150 người để phục vụ cho sự kiện này thôi. Số còn lại thì rất là tiếc, không có cơ hội để được tham gia. Tôi nghĩ rằng lý do mà các bạn sinh viên đó nhiệt tình hưởng ứng, các Phật tử ủng hộ đó, là phần lớn các bạn sinh viên đó đến từ các tỉnh thành, cũng có những hoàn cảnh khó khăn về nguồn tài chính. Cho nên khi nghe biết 50 cặp hôn nhân tập thể do chùa Giác Ngộ tổ chức đó, thì cũng cùng cái hoàn cảnh họ có thể may mắn hơn 50 cặp này, nhưng mà nhìn chung vẫn là những người khó khăn về chỗ ở rồi tiền học rồi các cái tiện ích cho việc nghiên cứu rất là vất vả. Cho nên là cái sự đồng cảm đó để giúp cho các bạn phụng sự viên của chùa Giác Ngộ đó tình nguyện xung phong để có cơ hội tham gia trong sự kiện ngày hôm nay. Như chúng ta không biết là hôm nay là ngày hành chính, tức là các bạn phải đi học, mà các bạn đã xin nghỉ một ngày, các Phật tử cũng phải đi làm, nhưng mà xin nghỉ một ngày để phụng sự cho chương trình lễ cưới tập thể năm 2008 này. Thì nhân đây thì tôi cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến tất cả các thành viên phụng sự, các mạnh thường quân và những người đã trực tiếp hay gián tiếp tham gia, từ khâu truyền thông đến trang trí, bếp núc, vận chuyển, dọn dẹp, trần thiết và các công việc khác nữa. Mặc dù rất là vất vả nhưng mà tôi nhìn thấy rõ trên gương mặt của các anh chị em phụng sự viên á, tỏ lên một niềm vui, đó là được phụng sự người khác để làm cho mọi người đó được an vui hạnh phúc trong đời.
À, dạ vâng, sáng nay thì thật sự là thấy được là cái sự hoan hỷ, cái sự vui mừng của tất cả mọi người và sự chúc mừng dành cho các cặp đôi. Vậy thì với 50 cặp đôi trong lần đầu tiên mà dự lễ cưới tập thể tại Chùa Giác Ngộ năm nay á, thì thưa thầy là những cặp đôi đó ở thành phố Hồ Chí Minh hay không? Chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi hay là có những cái tỉnh thành lân cận khác mình cùng tham gia nữa ạ?
Lúc đầu theo kế hoạch á, thì Chùa Giác Ngộ tổ chức cho 50 cặp sống tại thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng vì chùa Giác Ngộ có hệ thống truyền thông bằng Facebook rất mạnh, cho nên khi thông báo trên Facebook đó, thì các anh chị ở các tỉnh thành ngoài Sài Gòn như là Long An, rồi Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang đó biết được và họ đã đăng ký. Thì qua kết quả cuối cùng tuyển chọn từ 100 cặp còn lại 50 cặp đó, thì trên 60 cặp đó là đến từ các tỉnh thành khác. Thì đó cho thấy là cái khó khăn đó về việc có cơ hội tổ chức lễ cưới không phải chỉ có những người nghèo ở ven thành phố Hồ Chí Minh mà ở các tỉnh thành khác còn khó khăn nhiều hơn nữa. Từ đó đó tôi thấy là có một sự thúc đẩy và tính cam kết và trách nhiệm làm thế nào để mỗi năm đó có thể tổ chức được 2 lần, mỗi lần cho 50 cặp, góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho những người mà cái hoàn cảnh sống của họ không chỉ khó khăn về vật chất rồi còn gặp rất nhiều cái trở ngại tâm lý, đó là mặc cảm, tự ti về thân phận, khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị hoặc vừa khiếm thính khiếm thị. Thì tôi tin rằng là cộng đồng Phật tử Việt Nam nói chung và cộng đồng Phật tử Chùa Giác Ngộ nói riêng khoảng 50.000 người đó sẽ hướng nhiều hơn nữa cho các sự kiện có ý nghĩa vừa là văn hóa vừa là nhân văn này, và tôi rất mong đó là các vị sẽ đồng hành tiếp tục trong những chương trình tương tự do Chùa Giác Ngộ tổ chức trong tương lai.
Dạ, sáng nay thì sau khi có một cái chuyến đi tham quan thành phố trên những chiếc xe xích lô truyền thống, thì 50 cặp đôi, được biết là 50 cặp đôi sẽ trở về Chùa Giác Ngộ và cùng thưởng thức một bữa cơm trưa theo phong cách Phật giáo. Và chiều nay thì sẽ diễn ra chính thức một buổi lễ cưới tập thể rất là trang trọng theo đúng nghi thức của Phật giáo. Thì thầy có thể chia sẻ về cái quy trình tổ chức này như thế nào ạ?
Chương trình ăn cơm chánh niệm là văn hóa ẩm thực ở trong đạo Phật đã có mặt 26 thế kỷ rồi. Thì trước đây đó chỉ giới hạn trong cộng đồng tu sĩ thôi, còn vào những ngày có chương trình tu học đó, các Phật tử đến đó, ăn cơm trưa thì mới có cơ hội trải nghiệm. Thì tôi tin rằng là đây là lần đầu tiên 50 cặp hôn nhân mà phần lớn là khuyết tật vận động, khiếm thính khiếm thị đã có cơ hội ăn cơm chánh niệm. Thì đó là một cái trải nghiệm rất là mới. Chánh niệm là ý thức về cái bây giờ, cái tại đây, và con người chúng ta trong các vận động đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ đó, cần làm chủ được chính bản thân mình. Thân ở đâu thì tâm ở đó. Thì cái cuộc sống mới trở nên được tập trung, cam kết, trách nhiệm, rồi phát minh, sáng kiến, sáng tạo và tránh được các rủi ro trong lao động và giao thông. Ăn cơm trong chánh niệm đó là một nghệ thuật quý trọng sức lao động của những người nông dân đã trực tiếp hay gián tiếp tạo ra gạo, rau, quả, củ, ngũ cốc, hạt, sữa và phô mát cho chúng ta ăn. Và nền văn hóa biết ơn và tri ân của Phật giáo đó đề cao việc mà chúng ta trân quý những gì mà người khác làm ra, cống hiến cho cuộc đời, mặc dầu chúng ta giao hoán bằng tiền tệ để có được chúng. Mình mua bằng tiền nhưng mà phải biết ơn. Và công chính việc cũng là một cách để chúng ta làm cho thực phẩm trở nên bổ ích hơn cho cơ thể, dịch vị được tiết ra nhiều hơn, hệ thống tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng hơn. Nhờ đó thì người ăn cơm trong chánh niệm sẽ được khỏe hơn và tránh được những cái bệnh béo phì, cũng như là những cái chứng bệnh khác liên hệ đến bao tử và đường ruột. Trải nghiệm ăn cơm trong chánh niệm tại chùa đó đối với các chú rể và cô dâu là một sự kiện rất mới. Các Phật tử thì thường quen ra, còn với tư cách là cô dâu và chú rể thì rất là mới. Thì tôi tin rằng là các anh chị tham dự trực tiếp nghi thức ăn cơm chánh niệm thì sẽ thấy giá trị của nó, và về sau này có thể áp dụng tại nhà của mình. Lúc nào tâm sự vợ chồng, cha mẹ con cái thì chúng ta tâm sự lúc không ăn không uống, còn đang lúc ăn thì đừng có tâm sự. Vì ăn mà mình nói chuyện đó thì dịch vị tiết ra không có đủ và cái khẩu vị nó cũng không có ngon. Bởi vì mình tập trung vào cái việc nói phải suy nghĩ, rồi nhai thế thì vội vàng, cho nên đó, cơm đưa vào trong cơ thể sẽ làm cho bao tử làm việc rất là cật lực, vất vả dữ lắm, và sau thời gian đó đều bị viêm lét bao tử, hay là chậm tiêu đầy hơi dư chất axit chua, và nó tạo ra rất nhiều các cái chứng bệnh khác do cái thói quen ăn uống không có tích cực này. Cho nên văn hóa ăn cơm trong chánh niệm đó, một mặt đó giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe, mặt khác tri ân những người đã trực tiếp gián tiếp tạo ra thức ăn, và thứ ba đó làm cho chúng ta trở nên rất là tỉnh tại, sâu lắng. Và đây là thói quen mà về sau này đó, ở trong hoàn cảnh nào, công việc gì đó, nếu cũng tập được chánh niệm như vậy đó thì cuộc sống sẽ trở nên vui tươi, hạnh phúc và thành công hơn.
Dạ vâng, vậy thì cái phần trọng tâm của ngày hôm nay chính là nghi thức làm lễ cưới tập thể cho 50 cặp đôi. Vậy thì trong đó thì nghi thức đó sẽ được tổ chức như thế nào thưa thầy ạ?
Nghi thức lễ cưới được tổ chức tại các chùa đó được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn đó là lễ hằng thuận. Hằng nghĩa là thường xuyên, diễn ra mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây. Thuận là hòa hợp. Tiêu chí cao nhất là tâm đầu ý hợp, tức là vợ và chồng thấu hiểu nhau. Khi mà thấu hiểu thì không có ghen, không cãi lộn, không chì chiết, không nhằn, không tranh luận hơn thua, không có thắng và thua, không có đúng và sai, mà là thông cảm nhau để tìm ra các giải pháp tốt nhất trong những cái tình huống cụ thể để mang lại hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc cho nhau vì nhau. Thì trong lễ cưới tại chùa đó thì các cặp đôi đó sẽ lần lượt, trước nhất đó là đón nhận sự chúc phước từ Đức Phật thông qua nghi thức lễ của các thầy và các sư cô. Thứ hai đó là chú rể và cô dâu sẽ đọc bài kinh thiện sinh, có nghĩa đen là kỹ năng sống lành. Thì trong bài kinh này đó, mỗi người sẽ được nhắc nhở về 6 mối quan hệ hai chiều, bao gồm thiên liêng nhất là quan hệ giữa cha mẹ và con cái, về tình yêu thì có mối quan hệ giữa vợ và chồng, về huyết thống thì có mối quan hệ giữa những người thân, về làng xã thì có quan hệ với những người làng xóm, rồi về giáo dục thì có mối quan hệ thầy cô giáo và học trò, về nghề nghiệp thì có quan hệ chủ lao động và hợp tác lao động, về tôn giáo thì có mối quan hệ giữa tăng đoàn và các Phật tử tại gia. 6 mối quan hệ này đó, mỗi người gắn kết hầu như hết 11 vai. Còn đối với tu sĩ đó thì gắn kết 12 vai, ngay cả 12 vai. Thì như vậy đọc bài kinh về kỹ năng sống lành đó, thì chú rể và cô dâu sẽ nhớ trước nhất là cái trách nhiệm làm chồng với 5 điều đạo đức, và trách nhiệm làm vợ với 5 điều đạo đức, rồi cha mẹ, con cái và mỗi tương quan vừa nêu đó đều phải cam kết thực hiện đúng 5 điều đạo đức. Nếu các bạn không được giải thích trước rằng đây là những lời Phật dạy 26 thế kỷ trước thì các bạn cứ nghĩ rằng là đó là những lời dạy của thời hiện đại này thôi. Nó rất là sâu sắc. Tôi nói ví dụ như một trong 5 trách nhiệm mà người chồng á cần phải ứng xử đối với vợ đó, đó là tùy thời tặng trang sức đẹp và quà cáp. Thì đây là yếu tố tâm lý. Thực ra thì trong rất nhiều gia đình á, người vợ không lệ thuộc tài chính vào chồng đó, sống bằng đồng lương của mình mà thậm chí còn già hơn chồng đó, nhưng mà tại sao vẫn có nhu cầu về nhận quà từ chồng? Vì đối với quý cô đó thì việc mà người mình thương tặng mình quà là hoa hồng hay là thỏi sô-cô-la, quà văn hóa, nó là biểu tượng của tình yêu và làm cho các cô sẽ thấy rất rõ là từ cái thuở mới quen nhau, chinh phục nhau cho đến lúc chính thức làm chồng vợ của nhau sau nhiều năm á, thì cái tình thương đó, tình yêu đó không hề bị vê cản đi, và đó là nỗi niềm hạnh phúc. Còn chữ tùy thời trong văn hóa Phật giáo được hiểu là gì? Vào kỷ niệm sinh nhật, kỷ niệm lễ cưới, ngày thăng tiến trong xã hội, ngày lãnh lương, ngày đi công tác xa về, tức là những cái dịp mà mang niềm vui, hạnh phúc á, nụ cười, thì đừng bao giờ quên chia sẻ niềm vui đó đối với vợ. Và chắc chắn rằng là những người vợ được chồng mình làm tinh tế từ cái việc nhỏ như vậy đó thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, sẵn sàng hy sinh để chu lo hạnh phúc cho chồng bà con ở trong một gia đình. Còn đối với vai trò của vợ đó thì một trong 5 điều Đức Phật dạy đó là phải thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ. Thấu hiểu thì mới có thể cảm thông, cảm thông thì mới tạo ra thấu hiểu, thì từ thấu hiểu và cảm thông thì mới chia sẻ. Chia sẻ tình cảm, chia sẻ tình thân, chia sẻ tình yêu, chia sẻ trách nhiệm và chia sẻ mọi thứ trong đời, bao gồm niềm vui và những khó khăn đó. Thì cảm thông đó là yếu tố về lý trí, chia sẻ đó nó là tình thương và tình yêu. Theo đạo Phật đó, để mà tình yêu được bền vững đó, thì vợ và chồng đó phải có là thương yêu và hiểu biết. Chứ còn thương yêu không thì chúng ta dễ áp đặt cái quan điểm chủ quan, cảm xúc chủ quan, thái độ chủ quan, ước muốn chủ quan của chúng ta lên người còn lại, và chúng ta nghĩ rằng là chăm sóc người đó, nhưng thực ra chúng ta đang tạo ra những chiếc còng số 8 làm cho người đó cảm thấy rất là ngột ngạt. Hiểu để chúng ta điều chỉnh lại, những gì không cần thiết thì không phải quá lo lắng chi tiết chi ly, và để làm cho hai người đó có những cái khoảng không gian riêng, thời gian riêng để làm việc riêng của mình, nhất là những cái lĩnh vực liên hệ đến nghiên cứu cần phải đầu tư. Và sự thấu hiểu đó đó nó làm cho cả hai bên đó vừa truyền thông đó, bằng lời, bằng ngôn ngữ cơ thể, bằng những cái biểu đạt văn hóa, và nhất là bằng tâm. Có những cặp vợ chồng mà thấu hiểu nhau đó thì chưa cần nói là đã biết rồi, cho nên nó là rất là tâm đầu ý hợp. Thế vậy chích dẫn là một trong hai điều mà bên vợ bên chồng á đều phải ứng xử với người còn lại, cho chúng ta thấy là quan niệm hôn nhân trong Phật giáo đó đặt ra cái yếu tố đó là vợ phải là bạn đồng hành của chồng và chồng á phải là bạn đồng hành của vợ. Hai bên sẽ có cùng với nhau trên từng cây số của cuộc sống, bao gồm quan hệ gia đình, quan hệ dân sự, quan hệ pháp lý và những cái tương tác giữa họ đó với người thân và cộng đồng xung quanh. Thì bằng cách đó thì tôi tin rằng đó là các cặp vợ chồng nó sẽ hiểu thấu đáo hơn về những lời dạy tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình. Rồi cuối cùng á thì các cặp sẽ nghe một cái bài chia sẻ để nhắc lại thêm hoặc là phân tích vào những lời dạy của Đức Phật để giúp cho họ đã sống hạnh phúc hơn, điều chỉnh lại các mối quan hệ thân thương này. Thì tôi tin rằng là tham dự nghi thức lễ hành thuận thì 50 cặp hôn nhân đó sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về văn hóa Phật giáo như là lối sống Phật giáo. Nhờ đó đó thì góp phần làm tăng cường hạnh phúc mà họ vốn đã có rồi.
Dạ vâng, vậy thì trong ngày trọng đại của 50 cặp đôi trong ngày hôm nay, thì điều mà thầy muốn gửi gắm đến các cặp vợ chồng, những người sắp bước vào một cái đời sống hôn nhân là gì, để chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc hơn và quên dần đi những cái mất mát, những cái thiệt thòi mà bản thân mình đang gánh chịu ạ?
Vì 50 cặp đôi được tổ chức lễ cưới tại chùa Giác Ngộ ngày 21 tháng 12 2018 đó. Trong đó có 59 người khuyết tật vận động, 20 người khiếm thị, 2 người vừa khiếm thị và khiếm thính, và 19 người còn lại đó là hoàn cảnh khó khăn, tức là không có nghề nghiệp. Cho nên điều mà tôi muốn tâm tình và chia sẻ với các quý anh chị gồm có 3 điều căn bản như sau. Thứ nhất, các anh chị nên vượt qua mặc cảm tự ti về thân phận của mình và gia đình mình. Mặc cảm tự ti đó là, về bản chất đó, nó là một sự trầm cảm, nó làm cho mình đánh mất tự tin, lúc nào cũng tội nghiệp chính mình thôi, từ đó không phát huy được những cái niềm tự tin, rồi khai thác các năng lực tiềm năng để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Cho nên hãy vượt qua mặc cảm về sự khuyết tật, rồi mặc cảm về cái nghèo, mặc cảm về hoàn cảnh khó khăn, mặc cảm vì thế xã hội thấp, mặc cảm thể hình không được đẹp, và nhiều các mặc cảm tâm lý khác. Đây là các loại tâm lý tiêu cực mà chức năng của nó là hủy diệt các hạnh phúc mà chúng ta có thể có bây giờ cũng như là trong tương lai. Cho nên để trải nghiệm hạnh phúc đó, thì các anh chị hãy xem mặc cảm tự ti đó đó là một rào cản lớn, một chướng ngại vật. Hãy vứt bỏ chúng vào trong các sọt rác, vẫy tay chào trọn đời với chúng. Điều hai đó, hạnh phúc không bỗng dưng mà có, hạnh phúc không thể mua được bằng tiền, hạnh phúc không thể quy đổi bằng các tiện ích vật chất. Mặc dầu khi có tiền, các anh chị sẽ có được các tiện ích vật chất. Có các tiện ích vật chất thì các anh chị sẽ có được đời sống thoải mái của cơ thể. Nhưng mà hạnh phúc nó thuộc về lĩnh vực cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và gắn kết với lối sống, thói quen và hành vi. Cho nên theo đạo Phật đó, để trải nghiệm được hạnh phúc với tư cách là một con người, chúng ta phải làm chủ được cơ thể. Muốn làm chủ cơ thể thì phải xa lánh các cái nghiện ngập tiêu cực như là ma túy, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, hưởng thụ ăn chơi, tập hài lòng và biết đủ về ngoại hình của vợ chồng mình, về những cái điều kiện sống mà mình đang có, nỗ lực hết mình rồi, làm tất cả những gì có thể theo phương pháp tốt nhất, thì kết quả như thế nào quan hệ chấp nhận thế đó, để chúng ta không tự làm khó mình, không tự chì chiết mình, và cũng không tự gây áp lực gì đối với ai. Đồng thời đó, chúng ta cũng cần phải trải nghiệm những niềm vui làm chủ tâm qua việc làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Thì bằng cách này đó, thì trước lạ sao quen, trước là dị biệt, rồi mâu thuẫn, va chạm, sau đó thì trở nên hài hòa, thân thiện, đồng hành, và biến cái nhu cầu hạnh phúc đó trở thành như là thức ăn á, để nhai, nước để uống, áo quần á, để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp, không khí để hít thở. Và các anh chị phải tin rằng đó, những gì người khác đạt được hạnh phúc, tôi đây cũng như thế, và nỗ lực để đạt được như thế. Điều thứ ba đó, để trải nghiệm hạnh phúc và vợ chồng, thì tôi thường sánh ví đó, hôn nhân đó là một cuộc đua marathon. Trong đó đó không có thắng và thua, tất cả cùng chạy để rèn luyện sức khỏe. Một trong hai người, hoặc vợ hoặc chồng, chạy trước thì phải nhường bước cho người chạy sau nói tiếp được với mình. Cái khoảng cách đó, của cặp vợ chồng trong cái cuộc chạy marathon này đó, thì tôi sánh ví như cái khoảng cách của chân trái với chân phải, cách nhau khoảng tầm 1 mét thôi. Đó, chân trái chân phải không thể thay thế nhau, nhưng mà bổ sung cho nhau. Nếu một cơ thể người có 2 chân trái hoặc là 2 chân phải không đó, thì cái chân đó rất là ngớ ngẩn. Mỗi một bên là nam, bên còn lại là nữ, phối hợp bổ sung cho nhau. Và đừng bao giờ lấy việc thắng thua, đúng và sai đó, làm hệ quy chiếu ở trong quan hệ hôn nhân và gia đình. Vì một trong hai người thắng qua sự cãi lộn, qua sự bất đồng, đều dẫn đến tình trạng cả hai cùng thua về hạnh phúc. Cho nên đó, chúng ta phải cởi mở, chân thành để lắng nghe việc trình bày của người còn lại, và cứ khách quan đánh giá đâu là giải pháp tốt nhất có thể thực hiện được trong cái tình huống đó, chứ đừng có cầu toàn, đừng có cầu sự tuyệt đối hay là lý tưởng hóa, vì những thứ này nó không có thật. Tương đối đó là chân lý ở trong mọi sự vật. Cho nên chấp nhận tương đối để chi, để chúng ta không bất đồng với nhau, không biết các bất đồng trở thành là cái mối đe dọa cho hạnh phúc. Thì bằng cách đó đó, thì tôi tin chắc rằng bù đắp lại những tổn thất về khuyết tật mà hầu như là chúng ta không có gì thay thế được, chúng ta phải quan hệ sống chung với nó, rồi biến cái mặt yếu của mình đó trở thành là cái điểm mạnh, để chúng ta trở nên nổi trội và khác biệt ha. Thì chúng ta sẽ được đón nhận với cộng đồng. Thì bằng ba lời tâm tình này đó, thì tôi kính chúc các 50 cặp đôi được tham dự lễ cưới lần đầu tiên tại chùa Giác Ngộ hôm nay đó, trăm năm hạnh phúc, tràn đầy được năm phước lành, phước hỷ tướng khi mọi người gặp điều quan hỷ, phước sức khỏe và tuổi thọ để có thể nỗ lực và biến ước mơ trở thành hiện thực, phước tài sản đủ đầy để sống không phải quá chật vật và biết chia sẻ phước báo đó cho các mảnh đề kém may mắn hơn, phước thuận duyên được người giúp đỡ để chúng ta vượt qua dễ dàng các nghịch cảnh và khó khăn, và cuối cùng quan trọng hơn hết đó là phước trí tuệ, nhờ có kiến thức đúng, phương pháp đúng, nỗ lực đúng trong mọi lĩnh vực liên hệ đến thế giới con người, xã hội, lập nghiệp, chúng ta trở thành thành công trong mọi nỗ lực chân chính. Thì chúc tất cả mọi người được an lành trong Phật pháp, hanh thông trong cuộc đời.
Vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Giống như lời của chủ trì chùa Giác Ngộ có nói là hạnh phúc không tự nhiên mà có, tuy nhiên hạnh phúc sẽ càng lớn hơn khi có sự chung tay của mọi người. Và ngày hôm nay đây thì hạnh phúc đã hiện diện ở nơi đây trong ánh mắt nụ cười của 50 cặp đôi trong ngày đặc biệt của mình. Và chúng tôi mong rằng là các anh chị sẽ giữ mãi niềm vui này, giữ mãi niềm vui này và nụ cười này trong cuộc đời sắp tới, và cùng nhau hỗ trợ nhau bước đi dù có nhiều chông gai khó khăn. Xin cảm ơn.
Chúc tất cả được an lành.